Kính thưa cộng đoàn, cách đây mấy ngày chúng ta mới mừng lễ Thánh Ignacio, tổ phụ của dòng tên. Khi ngài là sinh viên tại Đại học Paris, thì có một người bạn cũng là một sinh viên trẻ trung, hăng say, nhiệt thành và cũng học giỏi nữa, đó là Francisco Xavier. Một ngày kia, Ignacio hỏi người bạn của mình rằng: "Này anh học chăm chỉ nhưng rồi để làm gì?" Francisco trả lời: "Tôi học để đoạt lấy mảnh bằng về luật." "Rồi sao nữa?" Câu hỏi của Ignacio như thế. "Thì khi có mảnh bằng, tôi sẽ trở thành một luật gia, tôi cũng sẽ giúp đỡ được cho nhiều người thoát khỏi cảnh bất công." "Rồi sao nữa?" Ignacio lại hỏi. "Thì tôi sẽ lập gia đình, tôi sẽ sống một cuộc đời ổn định." "Rồi sao nữa?" "Thì càng ngày tôi sẽ thành công, rồi gia đình của tôi ngày càng giàu có." "Rồi sao nữa?" "Vâng, cứ rồi sao nữa thôi." Ignacio đã dắt Francisco vượt qua khỏi một cái nhìn gần để đến một cái nhìn xa hơn. Và sau này chúng ta đã có một vị thánh, đó là Thánh Francisco Xavier. Vâng, thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta để tồn tại thì chúng ta cần phải ăn. Tất cả mọi thứ cũng cần để tồn tại, mọi sinh vật đều cần phải có lương thực. Ngay cây trồng nó cũng phải có đất để bám, để tìm được chất nuôi ở trong đó. Chưa nói đến khí trời, chưa nói đến nước phải tưới cho nó, đến những loài động vật và đương nhiên con người không ăn thì chết. Thế nhưng mà cuộc đời của con người, nếu chỉ vì xoay sở với những nhu cầu trước mắt, thì con người cũng chẳng khác gì như những loài bò sát, bò dưới đất, cứ giải quyết những câu chuyện của mình và tầm nhìn cũng chỉ quanh quẩn quanh cái khoảnh đất mà họ đang hiện diện mà thôi. Trong khi con người đã được Thượng Đế dựng nên cho một viễn tượng lớn hơn, con người đã được dựng nên với một linh hồn bất tử và con người được dựng nên cho cuộc sống đời đời. Đó cũng là ý nghĩa giáo hội gửi đến cho chúng ta trong phục vụ ngày hôm nay. Trong bài đọc 1, những người dân Do Thái đi trong vùng hoang địa trên đường về đất hứa, họ được Thiên Chúa cho ăn manna mỗi ngày. Nhưng mà có một điều lý thú, đó là manna mà Thiên Chúa gửi đến họ không thể để lâu hơn được, trừ trường hợp ngày Sa-bát thì manna có thể giữ được 2 ngày. Còn tất cả mọi ngày khác, nếu vì tham và giữ lấy nhiều hơn đi nữa, thì khi qua đêm tất cả những cái chất đó nó lại bị hư hoại và không thể sử dụng được ngày hôm sau. Khi Đức Giê-xu dạy cho chúng ta kinh lạy cha, thì người cũng nói với chúng ta lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa là: "Xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày." Lương thực hàng ngày, đó là nhu cầu của cuộc sống. Nhưng mà khi con người lại tham vọng hơn, để không chỉ có lo cho ngày hôm nay, lại cứ thích lo thêm cho những ngày sau dài hơn nữa, rồi nghĩ đến thế hệ sau, rồi lòng tham của con người thì vô cùng tận. Thế thì đó cũng là một trong những nỗi khổ lớn của con người. Đến đây chúng ta bước qua bài tin mừng. Tuần trước chúng ta đã được nghe phép lạ Chúa làm từ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn no nê. Đó là lý do mà dân chúng tuấn đến với ngài. Đức Giê-xu đã phải thốt lên như vậy: "Tôi biết các ông đến với tôi không phải vì tôi, không phải vì thấy những dấu lạ, nhưng các ông đến để tìm lương thực mà thôi." Phép lạ của Chúa làm hóa bánh ra nhiều, đó cũng đã là một sức thu hút đối với quần chúng. Nhưng Đức Giê-xu thấy rằng nếu người ta chỉ đến với ngài vì những cái lợi ích vật chất trước mắt như thế thì quá uổng. Dấu lạ được nói đến trong Kinh Thánh, được nói đến trong ngôn sứ Isaiah. Về các phép lạ mà Đức Giê-xu thực hiện chỉ là một dấu chỉ để loan báo rằng thời thiên sai đã đến, thời mà Thiên Chúa hứa cho nhân loại về một đấng Messiah đến giữa thế gian, thời mà nhân loại sẽ đóng trong một cái viễn tượng mới của cảnh huynh đệ thân ái với nhau, nước này nước nọ thôi học nghề chinh chiến, họ đúc gươm đao thành cuốc thành cày. Cái nước thiên sai mà Thiên Chúa loan báo, đó cũng chính là nước mà dân dân lũ lượt kéo nhau tới, nước Đức dập dìu kéo nhau đi. Thiên hạ nhân loại được nối kết với một tình yêu duy nhất của Cha trên trời, và họ trở thành một gia đình duy nhất mà thôi. Và đến đây ta thấy được Chúa Giêsu sẽ phải cảnh giác họ một cách kỹ lưỡng hơn nữa. Khi họ nói, xin ông cho tôi được ăn thứ bánh sống mãi mãi, người nói, tôi mới là bánh trường sinh, và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Thưa cộng đoàn, có một câu nói chúng ta nghe rất quen miệng và thường chúng ta hiểu sai với thành ngữ đó. Đó là câu có thực mới vực được đạo. Người ta cứ hay nói hiểu theo nghĩa đen rằng nếu đi đạo kiếm gạo mà ăn thì có ăn thì mới có thể giữ đạo được. Nhưng không phải như vậy. Câu đó nó có nghĩa như vậy. Người ta nghe đồn về một tôn giáo, người ta sẽ đến tìm kiếm một tôn giáo đó, người ta sẽ đến sống thử với những thành viên ở trong tôn giáo đó. Đó là một sự kiểm nghiệm. Và có thực ở đây chính là có thực tế, có đem lại một giá trị, đem lại một cái sức sống mới, đem lại một sự thay đổi nào đó, thì người ta mới có thể tin tưởng một cách vững chắc hơn. Đã có những nhà truyền giáo nghĩ rằng, và cũng thành công bước đầu một cách rất mỹ mãn, khi đi đến đâu thì đem theo các thực phẩm tiếp tế, rồi quà cáp, đồ viện trợ v.v., khiến cho nhiều người đi theo đạo. Nhưng mà đó chỉ là xây nhà trên cát, bởi vì khi chấm dứt tất cả những cái thứ viện trợ, những thứ quà cáp đó, thì họ bỏ đạo ngay. Điều quan trọng hơn mà Đức Giêsu nhấn mạnh, đó là một niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, niềm tin vào vinh dự được chia sẻ ân sủng của Thiên Chúa, niềm tin rằng mình trở thành con của Thiên Chúa. Niềm tin đó giúp cho con người vượt qua những cái nỗi lo tầm thường mỗi ngày của cơm áo gạo tiền, để biết quan tâm đến những điều gì thuộc về tâm linh, để quan tâm đến cho tình yêu vĩnh cửu, cho tình yêu huynh đệ, cho một cái thế giới biết chia sẻ và biết yêu thương nhau. Đó cũng chính là điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em đừng có theo lối của dân ngoại, đừng sống với những tư tưởng phù phiếm, vì anh em được gắn bó với Đức Kitô, được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng theo sự thật nơi Người. Và vì vậy anh em hãy để thần khí đổi mới tâm thần anh em, hãy mặc lấy con người mới, con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và sống công chính thánh thiện. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn chúng ta vẫn phải lo cho cuộc sống, sự tồn tại của chúng ta là lương thực mỗi ngày. Nhưng lời cầu nguyện xin cho chúng con lương thực hàng ngày sẽ không chỉ là lương thực của vật chất, mà còn là lương thực của tinh thần. Lương thực đem lại cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời, lương thực đem lại cho chúng ta niềm vui sống, lương thực đem cho chúng ta một lý tưởng dài lâu. Và bên cạnh đó là lương thực của đời sống tâm linh của chúng ta, là sự sống mà Đức Giêsu qua bí tích thánh thể chia sẻ cho chúng ta. Bánh bởi trời ngày xưa đối với dân Do Thái là manna từ trời rơi xuống, nhưng bánh bởi trời biết hoa chính là Đức Giêsu vẫn được trao ban cho chúng ta mỗi ngày. Xin cho chúng ta cảm thấy niềm vui khi tham dự bàn tiệc thánh, đón nhận sự sống từ chính con Thiên Chúa, và chúng ta sống bằng sức sống của Ngài nữa. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng.